Quý vị nhớ phục nguyện không? Phục nguyện tức là gì? Phục tức là một lần nữa trở lại. Thí dụ như bây giờ mình bị bệnh, sau thời gian bệnh cái mình khỏe trở lại thì ta kêu là gì? Bình phục. Bình phục tức là phục lại cái sức khỏe bình an như thường, kêu là bình phục. Thì ở đây cũng vậy, mình tụng xong thời kinh thì có cái phần sau, trước khi mà tam quy y đó, chúng ta là phục nguyện, tức là mình nguyện một lần nữa. Thấy không? Once again. Nếu mà nói theo tiếng Anh là once again, một lần nữa là phục nguyện. Thì khi mà cái vị chủ lễ mà phục nguyện đó, thì tất cả đại chúng ngồi dưới này nè, ngồi dưới này là phải chắp tay, không có khiều móc, không có đi tới lui, không có nói chuyện. Cái phần đó của chủ lễ, mình dưới này mình xong rồi, không phải đâu. Vì vị chủ lễ người ta đang đại diện cho mình, người ta nói lên những cái ước nguyện của mình đấy nè. Cho nên mình chắp tay lại. Để nói lên cái gì? Để mình gửi cái sự cầu nguyện của mình đi theo cái vị chủ lễ đó. Ví dụ như vị chủ lễ chắp tay lại: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Giờ ông sướng lên: Phục nguyện nguyện Phật hộ trì âm dương hai cành, người còn khỏe mạnh kẻ thác siêu sanh. Mình muốn không? Mình muốn người còn khỏe mạnh kẻ thác siêu sanh không? Cho nên trong khi mà mình cái vị chủ lễ ở trên đó mà ta phục nguyện lại dưới này, chắp tay lại để mình gửi theo cái sự cầu nguyện đó của mình. Rồi thí dụ như mình ngồi dưới này, mình nghe tên của người thân của mình gửi tên người thân của mình xá. Cũng không cần đứng lên, không cần quỳ lên. Trời ơi, nhiều khi ở gia đình mình nó 30 người đó, cái thầy ông đọc Nguyễn Văn Xoài, Nguyễn Văn Bưởi, Nguyễn Thị Mít, Nguyễn Thị gì đó, các bạn mình cuốc lịa, không có cần. Phải không? Rồi bộ tới tên mình mới xá sao? Phải không? Nếu mà mình đọc tới tên của người thân của mình chắp tay, mình gửi năng lượng. Và khi mình nghe tới tên người thân, mình xá. Mà xá trang nghiêm thôi, dù 30 người mình cũng xá, một xá hoặc ba xá. Chứ cô không cần là cứ ngượng lại mà ông thầy đọc nhanh, mình cứ cuốc đi theo cái tiếng tụng của thầy. Không cần. Phải không? Thành nữ khi mà thầy phụ nguyện vậy đó: Phục nguyện thứ nhất, con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thắng siêu lên người còn mạnh giỏi. Nghe hết miền, hết sức miền Nam luôn. Có nhiều khi còn nói rõ nữa. Thứ nhất, một là nguyện vậy đó. Thứ nhất, con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên người còn manh giỏi xa. Thứ hai, con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Thứ ba mới tới phần con. Thứ ba, con nguyện phần con khỏe mạnh, no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Rất là miền Nam. Rồi khi mà người miền Nam nó tụng lên á, là mình nghe rõ rõ, và cái giọng âm điệu lên xuống nghe có cái vẻ cải lương vậy đó. Nào. Và thì Pháp Hòa nói lại là khi một vị chủ lễ phục nguyện, thì có vị thì người ta phục nguyện bằng tiếng âm Hán. Thấy không? Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Truyền Phong Điều Vụ Thuần Quốc Thái Dân An. Tức là thượng chúc, tức là trên hết cầu cho cái gì? À, thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy, tức là ánh sáng, ánh mặt trời của đạo Phật. Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy, mỗi ngày mỗi thêm sáng. Pháp Luân Thường Chuyển, bánh xe Pháp của Phật thường quay. Phong điều vũ thuận là gió hòa mưa thuận, gọi là phong điều vũ thuận. Quốc thái dân an, nước thì được thái bình, người dân thì được an lạc. Quốc thái dân an, gia gia vô cơ cẩn chỉ tai, nhà nhà không còn nạn đói khát, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc. Rồi bắt đầu cầu nguyện trong chùa: thiền môn nghiêm tịnh, trong chùa được nghiêm tịnh, tứ chúng an hòa, bốn chúng an hòa. Bốn chúng là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Có khi người ta không có nói vậy, ta kêu là đại chúng an hòa. Giống như chùa mình đây không đủ tứ chúng thì mình tập trung là đại chúng an hòa. Thí chủ tấn tam đa, người Phật tử tới đây cúng dường đầy đủ ba phước: lộc thọ, đàn na tăng ngũ phúc. Rồi cái cuối cùng nè: phổ nguyện ân sư huấn dục phụ mẫu sanh thành, tức là ân cha mẹ nuôi dưỡng mình, thấy không? Ân sư huấn dục là ân thầy tổ dạy dỗ mình, phụ cha mẹ nuôi sanh mình và nuôi mình, ân sư huấn dục phụ mẫu sanh thành. Phạm giới chúng sanh tình giữ vô tình, tề thành Phật đạo. Lúc đó đại chúng dưới này làm gì? Niệm gì? Niệm sao đâu, niệm nghe thử đi. A Di Đà Phật, đúng rồi. Thì khi mà cái vị đó mà người ta sướng dứt câu vậy là phải niệm vậy nè: tề thành Phật đạo, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải niệm câu đó? Cái chuyện tu hành của mình cũng mong muốn cuối cùng rồi là pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Thích không? Thích. Thích thì phải nói lên, nói lên cái sự đồng ý đó qua một câu niệm Phật. Là mà mình phải niệm âm điệu như vậy để nói lên. Thì giống như ở ngoài đời người ta nói, ví dụ như hôm nay mình họp vậy, quý vị có đồng ý không? Đồng ý không? Mà tất cả mọi người biểu quyết đồng ý bằng một cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật, ta mình đồng ý. I agree. Ở trong cái pháp và tác pháp yết ma của chư tăng cũng vậy. Ví dụ quý thầy mà họp lại với nhau đi, quý thầy có cái pháp là hỏi tăng quý vị đã họp đầy đủ chưa, thì vị kia nói dạ đã họp đầy đủ. Hỏi cái có thanh tịnh không, nói thanh tịnh. Hôm nay chúng tăng hội họp để làm gì, nói dạ để biểu quyết là có cho cái chú đó thọ giới hay không, thí dụ vậy. Thì cái vị kia mới nói lên: hôm nay là ngày mấy tháng mấy, tăng họp để làm một cái quyết định là cho cái vị kia được thọ giới. Vị nào đồng ý thì giữ im lặng, vị nào không đồng ý thì xin nói lên. Thì nói ba lần như vậy, cái mới nói là không có ai có biểu quyết gì hết. Cái bắt đầu mới tuyên bố hỏi là pháp tác bạch như thế có thành không, thì đại chúng chắp tay thành. Thành rồi, các vị đã đồng ý như vậy thì tôi xin tuyên bố cái sự việc nó như vậy. Mà nếu mà đi ra mà nói ngược lại là không được, thí dụ vậy. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta tụng xong thời kinh, chúng ta phục nguyện: pháp giới chúng sanh tình dự vô tình. Tình tức là cái người có tình thức, giữ đây là cùng. Vô tình tức là người có tình, giống như con người chúng ta. Vô tình là cỏ cây đất đá. Tình giữ vô tình tức là tình và không có tình đều trọn thành, đều thành Phật đạo, giai cộng thành Phật đạo. Thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều khi quý vị vô, quý vị tác bạch với chư tăng, thỉnh chư tăng ra giữ cái lễ gì đó. Thưa thỉnh xong rồi, thay vì quý thầy đáp thì quý thầy cũng không có đáp gì nhiều đó, một câu thôi: Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, vậy là xong, được bưng khay lễ đi thỉnh. Quý vị thấy ha, thành thử ra. Rồi bây giờ đó, hôm nào mình tụng kinh mà cái lúc mà tam tự quy y đó, thì niệm Phật xong bắt đầu tam tự quy y nè, thì cái vị chủ lễ người ta sướng: từ quy y Phật xin nguyện chung sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Mình lễ một lễ, trường hợp là vị chủ lễ họ dứt ở đó, mà lỡ mình nghe cái vị chủ lễ đó họ đi luôn, họ đi luôn thì mình biết làm sao? Mình biết là không có ngưng rồi đó. Cho nên cái bài thứ hai mình khỏi ngưng. Từ quý pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. Từ quý tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng hết thảy không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi sau đó bắt đầu mình mới cùng nhau lễ ba lễ theo tiếng Khánh. Có nhiều vị thì họ giỏi hơn, tay chân họ nhanh nhẹn thì họ nhồi mỏ. Ví dụ như Phán vô thượng tâm từ quy, nhưng mà cái đó là không cần thiết. Không phải mình có cái đó mới làm đúng, phải không? Cái nhồi cái làm cho cái âm điệu nó hay lên, nó nhộn nhịp đó, thì là do cái mỗi vị cái gì mà thỉnh mỏ đó, người ta nhanh tay người ta làm, nó không 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 có quan trọng. Giống như cái bài nhạc nhạc mà người ta có thể đánh theo cái kiểu hát nhanh hay người ta hát chậm đó là tùy. Quý vị thấy điều đó ha. Thì cái đó là Pháp Hòa nhắc thêm như vậy. Ở đây thì quý vị coi như là giỏi, vị nào cũng khá, chuông mỏ rồi chuông trống bát nhã đó là biết rành đó. Thì Pháp Hòa nhắc thêm một phần, thì cho vị nào mà đa phần ở đây quý Phật tử đến chùa hàng tuần đó, mình tụng kinh đó, bây giờ mình biết cách rồi, thì khi mà vô đó, cái vị chủ lễ bắt đầu sướng tụng đó, mình đừng có tụng liền, mà đợi bắt đầu từ cái tiếng thứ 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 ba rồi bắt đầu mình sướng thôi. Ví dụ như chỉ tâm đành lệ thì bắt đầu mình mới vô cái chỗ Nam Mô Tận Hư Không, chứ mình đừng có gì người vừa chủ lễ mới vừa bắt chí cái mình vô mình bắt à, bắt chí rồi mình đợi ta chỉ tâm đành lệ à, thể dưới này mình sao Nam Mô Tận Hư, thí dụ vậy đó. Hoặc là ta bắt bài Lư Hương Xa Nhiền Pháp Giới Mông Huân, mình mới đi theo bằng cái chữ đó ha. Ta động Kim Lư Vừa Bén Chiên Đàn Khắp Sông Pháp Giới Đạo Tràng Mười Phương. Mà nhớ là cái vị chủ lễ đó là mình phải biết tùy bài kinh mình thỉnh. Thí dụ như cái bài Đại Bi mà mình thỉnh chậm quá là chết người ta, không? Thí dụ như Đại Bi là mình Thiên Thủ Thiên Nhạc Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hằng Ra Đàng Na Ra Ra Già Già. Cũng đừng như vậy là tông vừa, để cho những người ta mới tới ta dò theo được. Còn mà mới vừa vô Thiên Thủ Thiên Nhạc Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Hằng Ra Đàng Na Ra Già Già Mô A Di Đà Bà Lồi Hằng Đế Tức Ban Ra Vợ Dưới Ngồi Ngõ Không Biết Tới Đâu Rồi. Thì người ta ngồi người ta dò không, mà người ta còn dò không kịp là làm sao người ta tụng. Người ta dò không làm sao ta tụng. Thành thử ra đó mình phải tụng kinh như thế nào, mình phải dẫn lễ như thế nào mà đại chúng người ta xuống xong người ta hoan hỷ, người ta thấy rằng ngày hôm đó người ta thật sự là người ta có lên chùa, người ta tụng được thời kinh. Mình tụng sao mà đi xuống người ta nói bữa nay tôi tụng không được một chữ nào hết, tức là coi như người ta cảm là người ta waste, người ta phí đi cái thời gian người ta ngồi đó, uổng lắm. Cho nên khi mình tụng kinh á, tùy. Nếu mình tụng một mình muốn làm sao đó mình làm, mình muốn nhanh muốn chậm là tùy ý thích của mình. Nhưng khi mình ra tụng với đại chúng là mình phải quán cơ, giống như một vị, xin lỗi, một cái vị giảng sư á, mà người ta thuyết pháp á, người ta cũng phải quán cơ ở cái địa phương đó. Phật tử cái căn cơ trình độ như thế nào mà ta ra người ta nói pháp. Ví dụ đó ta chưa biết quy y tam bảo là gì, cái mình đem bát nhã tánh không, mình đem niết bàn Phật tánh rồi mình nói làm sao người ta hiểu. Thấy không? Rồi thí dụ cho nên đó, cái vị mà chủ lễ ra cũng vậy, cũng để ý là biết là Phật tử đây đa số là mới bắt đầu đi chùa, chưa biết tụng kinh nhiều, cho nên mình tụng thứ nhất là tìm những bản kinh có tiếng Việt, thứ hai là tụng vừa chừng để ta tụng theo. Có nhiều Phật tử tội nghiệp tụng cũng không được, mà nhiều khi có nhiều vị người Hoa đọc chữ Việt không có chạy lắm, mình tụng cái kiểu của mình thì sao ta tụng theo. Thành tử ra dù nếu mà là một bài sám cũng đừng có quá chậm, một mình muốn rên muốn rỉ kiểu nào cũng được hết, thấy không? Thí dụ như mà tụng một mình mà để cho người ta nghe nó thấm thì tụng chậm, nhưng mà khi mình có chúng á, là mình tụng vừa. Cái gì cũng vậy, thần một bài thần chú cũng vậy ha, bài sám cũng vậy. Thí dụ mình tụng đề tự chúng con từ bố thì gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đầm trong sinh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Có thể ta tụng theo cái tâm nó vừa, còn nếu mình tụng mình muốn nhanh chậm hơn nè, biển trần khổ lâu đời lung làng, với sinh linh vô số điều tàn. Trời, ngoài kia ta ngồi ta nghe ta nghe, tại một mình mà muốn kiểu nào cũng được, mà mình tụng với chúng kiểu đó là bắt đầu rồi, ta ngồi ta hì một cái, ta ngồi ta hì một cái theo cái tiếng tụng của mình. Rồi nãy tùy theo. Thì quý vị thấy là một cái bài hát cũng vậy. Ở đây nghi lễ thì nó đa dạng lắm, mỗi một cái miền, mỗi một vị giỏi về nghi lễ đó, Pháp Hòa thì không phải là chuyên về nghi lễ, không có cái gì. Nhưng mà cái căn bản khi một vị xuất gia hay người cư sĩ tại gia vô chùa tu học thì cái pháp, những cái gì nãy giờ mà nó đều rất là căn bản để cho một cái khóa lễ ở nhà của mình. Ở nhà đó mình cũng có thể tụng y chang như mình tụng ở chùa vậy đó, cũng vô rồi tán Phật rồi đảnh lễ rồi khai chuông mở rồi tụng vậy đó ha. Rồi mình tập mình, tại sao có tiếng chuông tiếng mở biết không? Bởi vì mỗi người một tông còn một giọng, mà có cái tiếng này có nó kéo lại, nó kéo trở mọi người tụng. Dù mình có thuộc kinh nhưng mình phải theo tiếng mở, mình có thuộc kinh lào lào đi nó cũng phải theo tiếng mở. Tại vì cái tiếng mở đó nó làm cho mọi người tụng theo, nhất thiết phải ăn rập như vậy. Cũng đừng, mình đừng có nghĩ là mình tụng nhanh cái mình bỏ cái vị thỉnh mở ha. Cái thứ hai nữa là bởi vì cái tâm của chúng ta hay tán loạn, cho nên nhờ cái tiếng mõ, tiếng chuông này sao nó giúp cho cái tâm mình trụ trở lại. Miệng tụng nè, tai nghe, tâm chú. Trong khi mình tụng một thời kinh là mình đang gì? Thanh tịnh thân tâm. Thay vì mình nói tùm lum tà la thì giờ tụng kinh là khẩu thanh tịnh. Mình đi đứng, mình khều móc người này, mình quẹt quọ người kia, giờ mình ngồi yên lại, mình thân thanh tịnh. Tâm ý mình nghĩ chuyện này chuyện kia để mình buồn mình khổ, mình tụng kinh, tâm mình chú vào đó cái ý thanh tịnh. Chứ khi mình tụng thời kinh là thân tâm mình đều thanh tịnh. Chư tổ bày ra không phải không có lý do đâu, bởi vì biết chúng ta chưa có thuần, cho nên chư tổ mới bày ra nhiều kiểu nhiều cách để cho tập cho chúng ta thuần, thuần cái tâm, thuần cái tánh của mình. Mà khi mà mình thấy mình thấm được lời kinh thì cái chuyện minh tâm kiến tánh nó cũng có khó đâu. Vì mà khi mình hiểu được cái lời kinh luôn luôn đi theo mình, nhắc nhở mình. Thí dụ như bây giờ mình tắt cái đèn. Hồi xưa mình tắt lắm, mà không có ý gì hết trơn á. Bây giờ mỗi lần mình tắt cái đèn cái mình có cái bài kệ: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Thì bây giờ mình tắt cái đèn á, nó có chánh niệm hơn. Tắt cái đèn xong đọc cái bài, trong khi mà chuẩn bị lại tắt đèn hoặc là tắt cái đèn rồi thì trong lòng mình khởi như vậy, thì tự nhiên nó giúp cho cái tâm mình nhẹ nhàng ra một chút. Vì thấy không? Rồi ví dụ như mình hồi xưa mình vặn nước, mình rửa tay đó là mình không có ý, mình không có để ý. Bây giờ mình mỗi lần mình mở nước nè, cái mình có bài kệ liền: múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Rồi mình học xong rồi cái bắt đầu mình biết chùi rửa cái sinh. Trước khi mình đi ra, mình mới nên dọn dẹp cho nó sạch, dù đó nhất là cái chỗ công cộng. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ về nhà vệ sinh công cộng á, mà chúng ta bước vô mà cái người trước họ xài không có sạch á, mình bước vô là tự nhiên cái tâm nhòm gớm của mình nó sinh ra. Thì chúng ta phải biết rằng mình bước vô như vậy thì cái người sau mình á, người ta bước vô người ta cũng có cái cảm y như vậy. Thật sự mình xài xong rồi mình lau chùi, mình rửa cho nó sạch. Dù ở đó là cái washroom trong phi trường, chỗ đó là cái washroom ở trong nhà hàng, bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta tu cái đức của mình á, nó ra từ những cái nhỏ nhỏ đó. Quý vị thấy được điều mà nói đó. Cái phước đức của mình nó không, nghĩa là không có cần đợi đến khi nào mình cho người ta hàng triệu, hàng tỷ, hàng trăm thì mới gọi là phước đức đâu. Mà cái đời sống hàng ngày thường nhật của mình đó, mình để tâm từng chút như vậy, đừng cho nó là nhỏ mà không làm. Tại vì nhỏ mà gom nhiều thành ra cái gì? Thành ra cái phước lớn. Xấu ác đừng cho nhỏ mà cứ làm, bởi vì cứ làm là lâu ngày nó thành ra cái ác lớn, cái xấu lớn. Đó, thí dụ mình đi lên cầu thang, thấy cái đôi dép không ngay, sắp lại cho ngay. Mình lên chánh điện, mình thấy miếng bụi, mình cầm miếng bụi, bỏ tay đi vứt thùng rác. Đâu có đợi tới, đó là bổn phận của hương đăng, đó là bổn phận của người ở trong chùa. Không, mỗi chúng ta ai cũng có cái bổn phận gìn giữ tam bảo. Hơn nữa, hơn đó nữa, khi chúng ta lụm được một miếng rác đó, tức là lúc đó chúng ta đang tu. Vì tu là sửa mà. Ngày xưa mình không có làm chuyện đó, bây giờ làm được chuyện đó là sửa. Như là trưa Pháp Hòa nói vậy, ngày xưa mình đi làm về mình không bao giờ phụ vợ con, bây giờ vô phụ vợ con là có sửa. Ngày xưa mình uống rượu xong mình la làng la xóm, bây giờ uống rồi kiếm chỗ đi ngủ, không có gây gỗ, không có. Rồi đó là mới bước đầu. Rồi lâu ngày rồi bây giờ thuần thục rồi, bây giờ sao nữa? Bỏ uống. Bởi vì mình biết làm sao, cái rượu nó vô lâu ngày nó chai gan, thuốc hút lâu ngày nám phổi, mà cờ bạc lâu ngày là hao sản, hao tài tán của, mất sức khỏe, mất hạnh phúc gia đình. Cái gì nó cũng có cái hại của nó. Mà nếu chúng ta có thấy cái đó mà chúng ta cứ ngày chúng ta bỏ từng chút ta tu,